Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Chương trình câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, đánh bạc là việc tham gia trò chơi do những người đánh bạc tự tổ chức hoặc người khác tổ chức. Đánh bạc trái phép là hành vi thường xuyên xảy ra trong đời sống thường ngày. Việc đánh bạc có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Và một câu hỏi được đặt ra là đánh bạc trái phép bao nhiêu tiền thì sẽ bị phạt tù? Khi nào thì bị xử phạt vi phạm hành chính? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện pháp luật hôm nay qua nội dung bản án hình sự sơ thẩm số 16 ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 5 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Thới Lai tiến hành triệt xóa điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do Phạm Thiên Quy, ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ tổ chức phía sau nhà ông Nguyễn Văn X, tạm giữ trên người các đối tượng tham gia đánh bạc 38.340.000 đồng. Quá trình điều tra chứng minh được Quy có hỏi mượn địa điểm là phía sau giường của ông X để tổ chức chơi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và được ông X đồng ý.
Quy chủ động gọi điện thoại rủ các con bạc đến chơi và thu tiền sâu. Hình thức chơi là lắc tài xỉu. Ba hột xí ngầu có 6 mặt, mỗi mặt đều được làm dấu từ 1 đến 6 nút, gồm một tụ cái và có nhiều tụ đặt. Mỗi tụ đặt từ 20.000 đồng đến 300.000 đồng và làm cái xoay vòng. Một người làm cái 1 giờ đồng hồ. Xong dáng đưa tiền sâu cho Quy 100.000 đồng. Cái bảo thì chia đôi với Quy.
Quy thu sâu được 800.000 đồng, chưa tiền cho ông X. Tại thời điểm bắt quả tang, không thu được tiền trên chiếu bạc. Trong các đối tượng tham gia đánh bạc có Lê Minh Tê, có một tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa tiền sự, nên hành vi đặt tụ lắc xí ngầu ăn thua bằng tiền của Tê đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự. Về thời hạn xóa tiền sự, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Người không có tiền sự là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt vi phạm hành chính, tức là đã được coi như chưa bị kỷ luật, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, căn cứ vào điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, tức là thời hạn xóa tiền sự là 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo mà không tái phạm, hoặc 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác mà không tái phạm, hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Minh Tê thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Ngoài ra còn được chứng minh phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Tuy số tiền bị cáo tham gia đặt tụ lắc xí ngầu ăn thua bằng tiền là chưa đủ định lượng để chịu trách nhiệm hình sự, nhưng do bị cáo Tê có tiền sự và hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa tiền sự, nên hành vi đặt tụ lắc xí ngầu ăn thua bằng tiền của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự. Vậy trong trường hợp nào tham gia đánh bạc chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính và khi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Cụ thể vấn đề này được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo điều 28 Nghị định 144 năm 2021, Nghị định Chính phủ thì mức phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép được quy định như sau. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô số đề. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như bài lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác. Theo điều 321 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật Nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc. Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an trong xóm ấp. Bị cáo muốn thông qua việc đặt tụ với nhà cái thắng thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, bị cáo tham gia đặt 6 gián, mỗi gián 100.000 đồng. Đến gián thứ 6, bị cáo T đặt 100.000 đồng. Chưa ăn thua thì bị bắt. Ngoài ra, tệ nạn đánh bạc ăn thua bằng tiền còn là nguyên nhân phát sinh các tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích thêm về hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo là người có đầy đủ nhận thức và năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo nhận thức rõ đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện thông qua việc đặt tụ với nhà cái, thắng thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an trong xóm ấp. Tuy số tiền bị cáo tham gia đặt tụ là chưa đủ định lượng để chịu trách nhiệm hình sự, nhưng do bị cáo có tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, chưa được xóa tiền sự, nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 của Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Các đối tượng khác tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thới Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với hành vi của Phạm Thiên Quy có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc, cần kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thới Lai làm rõ hành vi của Quy và các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Minh Tê phạm tội đánh bạc, xử phạt bị cáo 6 tháng tù.
Quý thính giả thân mến, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm vụ án về tội giết người đối với bị cáo Đặng Minh Trí, ngụ huyện Vĩnh Thạnh.
Theo đó, Trí và Tê là hàng xóm thường uống rượu chung. Ngày 2 tháng 4 năm 2024, Trí đang ở nhà thì Tê rủ nhậu, rồi đem thức ăn và rượu qua bày trước sân nhà Trí. Cả hai vừa uống rượu vừa hát karaoke. Trong lúc uống rượu, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Tê cầm ly thủy tinh đánh vào đầu Trí gây thương tích rồi bỏ về. Trí vào nhà thấy máu trên đầu chảy nhiều nên tức giận, nảy sinh ý định trả thù. Trí lấy con dao và bước ra ngoài thách thức đánh tay đôi với Tê.
Nghe vậy, Tê chạy tới dùng tay đánh vào người của Trí. Trong lúc giằng co, Trí quơ dao đâm Tê nhiều nhát nhưng không trúng. Tiếp đó, Tê xô Trí té, đạp xuống sông và tiếp tục đánh Trí. Lúc Tê cúi xuống đánh, Trí cầm dao đâm trúng vào người Tê rồi bỏ chạy. Tê đi về nhà và té gục bên đường, được đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Còn Trí sau khi về nhà cảm thấy hối hận vì đã đâm Tê nên lấy kéo tự đâm vào vùng bụng của mình để tự sát. Trí bị thương, được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương sức khỏe 35%. Sau đó Trí bị bắt tạm giam. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Trí 8 năm tù về tội giết người.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu Chuyện Pháp Luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu Chuyện Pháp Luật kỳ sau.